Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 10, năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài phỏng vấn ông bà Franco và Giuseppina Minano về vẻ đẹp của cuộc sống gia đình. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Này bạn ơi, khi sinh ra trên đời, tất cả đều tay không. Đến lúc rời khỏi đời này, cùng ý như thế. Vì những gì ta có đây đều là hồng ân Chúa ban, xin cho con biết sử dụng cho nên theo thánh ý Ngài. Lạc đà chưa qua lỗ kim, công dễ hơn nguyên dù có con được tin đàng. Tiền bạc của cái làm một đầy tớ tốt, nhưng lại làm một ông chúa sâu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 12, từ câu 35 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba, ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay bắt đầu với những câu: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Đã đưa đến cho chúng ta hai hành động đáng chú ý của người phục vụ. Đó cũng là hai hành động cần phải thực hiện của những ai muốn theo Chúa Giêsu làm môn đệ. Người Do Thái thường có thói quen mặc áo choàng dài bên ngoài. Khi làm việc, họ cần phải thắt lưng cho gọn gàng. Hành động đó nói lên thái độ sẵn sàng làm việc bổn phận, là tư thế phục vụ mau lẹ, không sợ vướng víu. Đó cũng là tư thế của kẻ sẵn sàng lên đường mau lẹ, như dân Do Thái đã làm khi cử hành lễ vượt qua. Hành động thắt lưng cho gọn cũng mời gọi mỗi người chúng ta cần phải có thái độ sẵn sàng, loại bỏ tất cả những gì làm cản trở con đường chúng ta đến với Chúa. Như các đam mê theo dục vọng bất chính, các đam mê tiền tài danh vọng vô độ. Về điều này, Thánh Phêrô cũng khuyên nhủ chúng ta phải tỉnh thức và tiết độ, như đã nói trong thư thứ nhất rằng: anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rào quanh tìm mồi cắn xé. Hành động thứ hai của người phục vụ là thắp đèn cho sẵn. Hình ảnh đó nói lên sự chuẩn bị mọi điều sẵn sàng. Là thái độ sẵn sàng tiến bước, không dừng lại, dù đêm tối. Ngoài ra, hình ảnh ấy cũng ám chỉ đến một đòi hỏi đối với người Kitô hữu, là cần có một đời sống đức tin cậy mến sáng ngời, để chờ đợi Chúa đến trong giờ chết của mình. Thật vậy, Kitô hữu luôn cần thái độ lanh lẹ, sẵn sàng hành động, sống trong tư thế phục vụ, ngày cũng như đêm, để chờ đấng cứu thế xuất hiện lần thứ hai. Đấng mà Thánh Phaolô đã khẳng định là nguồn bình an của chúng ta. Thật vậy, chính Chúa Giêsu Kitô là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, người đã hủy bỏ luật cũ, gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Chính Chúa Giêsu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Một trong các hiệu quả căn bản của ơn cứu chuộc là sự hiệp nhất, bình an, xóa bỏ các chủ nghĩa chủng tộc, phá đổ bức tường ngăn cách loài người với nhau. Hiệu quả đó cũng là bổn phận của người Kitô hữu. Họ phải luôn sẵn sàng dấn thân xây đắp mối dây hiệp nhất trong giáo hội bằng chính đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta không chỉ luôn sẵn sàng và sốt sắng trong kinh kệ, trong nghĩa vụ đạo đức, trong việc hăng hái sinh hoạt giáo xứ, mà còn biết lên đường thực thi những đòi hỏi của tin mừng. Đó là thực thi công bằng, bác ái, tình liên đới với mọi người xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con hãy là những người phục vụ của Chúa, với thái độ nhiệt tâm, sẵn sàng và hăng hái, để nhận ra Chúa và ân ban của Chúa đang đến trong từng giây phút qua vũ trụ và con người. Xin cho chúng con biết sống thế nào, để giáo hội không bị hoen ố, nhưng được trình bày bằng những hình ảnh cao đẹp nhất của công bằng, bác ái, yêu thương. Amen.
Này bạn ơi, khi sinh ra trên đời, tất cả đều tay không. Đến lúc rời khỏi đời này, cùng ý như thế. Vì những gì ta có đây, đều là hồng ân Chúa ban. Xin cho con đến sử dụng, Chúa
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Lễ phong chân phước cho Đức Phaolô Đệ Lục và bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Sáng Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 lên bậc chân phước, đồng thời bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ ba sau hai tuần lễ tiến hành với chủ đề những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô có gần 200 nghị phụ, hàng trăm hồng y và giám mục Italia và các nước khác về dự lễ phong chân phước và gần 1.000 linh mục ngồi trong khu vực riêng trước thềm đền thờ. Đặc biệt lúc 10 giờ sáng, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong phẩm phục đồng tế tiến ra lễ đài và ngồi nơi hàng ghế cạnh các hồng y đồng tế. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt chào đón ngài. Đứng cạnh Đức Thánh Cha trên bàn thờ là 6 chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục và có thêm 4 vị giám mục hồng y có liên hệ đặc biệt với vị tân chân phước, đó là Đức Giám mục Giáo phận Brescia, nguyên quán của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Hồng y Scola, kế nhiệm người trong chức vụ Tổng Giám mục Milano, Đức Hồng y Re, cùng thuộc Giáo phận Brescia, và sau cùng là Đức Hồng y Vanlini, giám quản Roma. Trong số các tín hữu hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có 3.000 tín hữu từ giáo phận Milano và 5.300 người khác từ giáo phận Brescia của Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng, trong khi các chủng sinh của hai giáo phận này đảm nhiệm việc giúp lễ. Đầu thánh lễ, sau kinh thương xót, Đức Cha Morani, giám mục giáo phận Brescia, cùng với cha Antonio Marazzo, dòng Chúa Cứu Thế, là thỉnh nguyện viên ám phong, đã tiến lên trước Đức Thánh Cha xin ngài tiến hành việc phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Phaolô thứ 6 Giáo Hoàng. Trong dịp này, tiểu sử của Đức Phaolô thứ 6 cũng được trình bày. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta vừa nghe một trong những câu thời danh nhất của toàn tin mừng. Vậy hãy trả lại cho Cê-gia điều gì thuộc về Cê-gia và trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa." Trước sự khiêu khích của những người biệt phái là những người có thể nói là muốn khảo hạch Chúa Giê-xu về đạo và kéo vào chỗ sai lầm, ngài đã trả lời bằng một câu nói mỉa mai và khéo léo ấy. Đó là một câu trả lời hiệu nghiệm mà Chúa gửi cho tất cả những người đặt vấn đề lương tâm, nhất là khi có liên quan tới lợi lộc, của cải và uy tín, quyền hành và danh tiếng của họ. Và điều này vẫn luôn xảy ra trong mọi thời đại. Chắc chắn điều mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh là phần hai trong câu nói, vậy hãy trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, đứng trước bất kỳ loại quyền bính nào, cần nhìn nhận và tuyên xưng rằng chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa Tể của mọi loài và không có ai khác. Đây là một sự mới mẻ ngàn đời, cần phải tái khám phá mỗi ngày, vượt thắng sự sợ hãi mà nhiều khi chúng ta cảm thấy trước những điều ngạc nhiên về Thiên Chúa. Chúa không sợ những điều mới mẻ. Vì thế, Ngài liên tục làm cho chúng ta ngạc nhiên, mở ra và dẫn đưa chúng ta vào những con đường chưa được nghĩ tới. Chúa đổi mới chúng ta nghĩa là liên tục làm cho chúng ta trở nên mới. Một Kitô hữu sống tin mừng là một sự mới mẻ của Thiên Chúa trong giáo hội và trong thế giới. Thiên Chúa yêu mến sự mới mẻ ấy dường nào? Hãy trả cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa, có nghĩa là cởi mở đối với Thánh Ý Chúa và tận hiến cuộc sống của chúng ta cho Chúa và cộng tác vào nước từ bi, yêu thương và an bình của Ngài. Đây chính là sức mạnh đích thực của chúng ta, là men khơi dậy sức mạnh và là muối mang lại hương vị cho mỗi cố gắng của con người chống lại thái độ bi quan thịnh hành mà thế giới đang đề nghị cho chúng ta. Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta, vì niềm hy vọng nơi Thiên Chúa không phải là một sự trốn chạy thực tại, không phải là một cái cớ thoái thác, đó là hoạt động trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài. Chính vì điều này mà Kitô hữu nhìn thực tại tương lai, thực tại của Thiên Chúa để sống trọn vẹn cuộc sống với đôi chân đặt vững trên mặt đất và can đảm đáp lại vô số những thách đố mới. Chúng ta đã thấy điều này trong những ngày Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt. Synodo có nghĩa là đồng hành. Thực vậy, các vị chủ chăn và giáo dân từ các nơi trên thế giới đã mang đến Roma này tiếng nói các giáo hội địa phương của họ để giúp các gia đình ngày nay tiến bước trên con đường tin mừng với cái nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu. Đó là một kinh nghiệm lớn, trong đó chúng ta đã sống công nghị tính và cộng đoàn tính, và chúng ta đã cảm thấy sức mạnh của Chúa Thánh Linh hướng dẫn và luôn canh tân giáo hội. Giáo hội không ngừng được kêu gọi, mau mắn chữa trị các vết thương rướm máu và khơi lên niềm hy vọng cho bao nhiêu người không có hy vọng. Vì hồng ân thượng hội đồng giám mục này và tinh thần xây dựng mà mọi người mang lại, cùng với Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả anh chị em, nhắc nhở anh chị em trong kinh nguyện của chúng tôi. Chúa Thánh Linh trong những ngày làm việc này đã ban cho chúng ta quảng đại hoạt động với tinh thần tự do đích thực và với tinh thần sáng tạo khiêm tốn. Xin Chúa tháp tùng hành trình trong các giáo hội trên toàn trái đất, chuẩn bị chúng ta tiến hành Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa thường lệ vào tháng 10 năm 2015. Chúng ta đã gieo vãi và chúng ta sẽ còn tiếp tục gieo vãi trong kiên nhẫn và kiên trì, chắc chắn rằng Chúa sẽ làm tăng trưởng điều mà chúng ta đã gieo vãi. Trong ngày phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu hôm nay, tôi nhớ đến những lời của người khi thành lập Thượng Hội đồng Giáo mục. Người nói, khi chú ý xem xét những dấu chỉ thời đại, chúng ta tìm cách thích ứng cuộc sống và các phương pháp với những nhu cầu gia tăng ngày nay và với những hoàn cảnh biến đổi xã hội. Trong nhật ký riêng, vị đại hoa tiêu của công đồng này, sau khi bế mạc công đồng, đã ghi chú rằng, có lẽ Chúa đã gọi tôi và ủy cho tôi công tác phục vụ này không phải vì tôi có tài năng nào đó, hoặc để tôi cai quản và cứu vãn giáo hội khỏi những khó khăn hiện nay, nhưng để tôi chịu đau khổ cách nào đó vì giáo hội, và để rõ ràng là Chúa, chứ không ai khác, là vị đang hướng dẫn và cứu vãn giáo hội. Trong sự khiêm tốn sáng ngời này, sự cao cả của chân phước Phaolô thứ sáu đã biết hướng dẫn một cách khôn ngoan và sáng suốt tay lái con thuyền Phêrô mà không bao giờ đánh mất niềm vui và tín thác nơi Chúa giữa lúc một xã hội tục hóa và thù nghịch đang xuất hiện ở chân trời. Đức Phaolô thứ sáu thực sự đã biết trả lại cho Thiên Chúa những gì là của Thiên Chúa khi dành trọn cuộc đời của người cho sự dấn thân thánh thiêng trọng đại và rất quan trọng. Đó là tiếp tục trong thời gian và mở rộng sứ mạng của Chúa Kitô trên mặt đất, bằng cách yêu mến giáo hội và hướng dẫn giáo hội, để giáo hội đồng thời là người mẹ yêu thương của tất cả mọi người và là người ban phát ơn cứu độ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha còn chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tiếp Thủ tướng Việt Nam. Trưa thứ Bảy, 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam. Toàn văn thông cáo báo chí của Tòa Thánh nói rằng, hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, Thủ tướng đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, có Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti tháp tùng. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị bày tỏ sự hài lòng về cuộc gặp gỡ hôm nay, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong tiến trình củng cố những quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, vì đây là lần thứ hai Thủ tướng Dũng thực hiện cuộc viếng thăm tại Vatican sau cuộc viếng thăm hồi năm 2007. Trong cuộc hội kiến, có nêu bật sự dấn thân của giáo hội đóng góp vào việc phát triển đất nước nhờ sự hiện diện của giáo hội trong nhiều lĩnh vực để mưu ích cho toàn thể xã hội. Trong bối cảnh đó, có tái khẳng định sự đánh giá cao đối với sự nâng đỡ của chính quyền dành cho cộng đồng công giáo trong khuôn khổ những phát triển được Hiến pháp năm 2013 khẳng định liên quan đến chính sách tôn giáo, cũng như về sự trợ giúp cho vị đại diện Tòa Thánh không thường trú ở Việt Nam trong việc thực hành sứ mạng của Ngài nhằm thăng tiến quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là các quan hệ ngoại giao. Rồi cũng đề cập tới một vài vấn đề mà hai bên cầu mong sẽ được đào sâu và giải quyết qua các kênh đối thoại hiện có. Sau cùng, hai bên trao đổi ý kiến về một vài đề tài thời sự trong miền và quốc tế, đặc biệt là những sáng kiến nhắm thăng tiến hòa bình và sự ổn định tại Á Châu. Tin Roma. Đức cha Victor Manuel Fernandez cho rằng giáo lý của giáo hội về gia đình cần được đào sâu thêm. Đức cha Victor Manuel Fernandez, viện trưởng giáo hoàng Đại học đường Argentina, đã phát biểu trong buổi họp thứ ba của Thượng hội đồng giám mục ngày 8 tháng 10 vừa qua rằng giáo lý của giáo hội về gia đình đang phát triển và cần được đào sâu thêm. Theo quan điểm của Đức cha Fernandez, thành viên của Ủy ban Thượng hội đồng giám mục có trách nhiệm soạn sứ điệp gửi dân Chúa, thì giáo lý của giáo hội đã được khai triển thêm với dòng thời gian qua các thế kỷ. Vì thế, không nên có thái độ khô cứng, không chấp nhận những phát triển mới. Khóa họp Thượng hội đồng giám mục vừa rồi được mời gọi mang đến những khai triển mục vụ, chứ không phải những thay đổi giáo lý. Đức cha Fernandez dẫn chứng trường hợp về lập trường của giáo hội đối với việc nô lệ và cảnh báo không nên chờ đợi từ Thượng hội đồng giám mục có ngay những giáo lý mới của Thượng hội đồng giám mục. Đức cha giải bày ý kiến của ngài như sau. Không ai muốn bãi bỏ đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân. Không ai muốn làm nhẹ đi giáo lý của giáo hội. Xã hội đang cần sứ điệp đứng vững của giáo hội. Đức cha nhấn mạnh đến thái độ của vài nghị phụ ủng hộ thái độ cảm thông thực tế có thể dẫn đến thái độ chấp nhận cho mình dính chút bụi giờ. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì hiện tại đang có chút căng thẳng giữa mục vụ và giáo lý. Những câu hỏi được đặt ra là, có phải đây là khóa họp Thượng Hội đồng mang tính cách mục vụ nhưng vẫn kéo theo những hệ luận giáo lý không? Nhưng thử hỏi, có thể khai triển thêm về việc mục vụ mà không chạm đến yếu tố giáo lý hay không?
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn ông bà Franco và Giuseppina Minano về vẻ đẹp của cuộc sống gia đình do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014, Thượng hội đồng giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình diễn ra tại nội thành Vatican với sự tham dự của 253 người đến từ năm châu. Trong số các nghị phụ có 114 vị chủ tịch hội đồng giám mục, 25 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương của tòa thánh, 9 thành viên thượng hội đồng giám mục, 3 bề trên tổng quyền do các dòng nam bầu lên và 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm. Các tham dự viên khác gồm 8 đại biểu của các giáo hội Kitô giáo anh em, 38 dự thính viên, trong số này có 13 cặp vợ chồng. Thêm vào đó là 16 chuyên gia. Trong số các chuyên gia tham dự Thượng hội đồng giám mục nói trên, có 2 ông bà Franco và Giuseppina Minano. Cả 2 đều là giáo sư triết học. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn của 2 ông bà về vẻ đẹp của gia đình và Thượng hội đồng giám mục về gia đình. Nói về cảm nghĩ Thượng hội đồng giám mục Thế giới về gia đình, mà hai người sẽ tham dự trong tư cách là các chuyên viên, ông Franco cho biết rằng, Thượng hội đồng giám mục Thế giới đặc biệt này về gia đình là một dịp rất hay đẹp, giúp suy tư về một thực tại mà mọi Kitô hữu đều chú ý và được giáo hội lưu tâm vì tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống xã hội và cuộc sống của tất cả mọi người. Vì thế, chúng tôi thực sự hài lòng vì được chỉ định tham dự. Bà Giuseppina cũng nói rằng, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm mà mình có qua việc chỉ định này và kinh nghiệm mà chúng tôi sẽ sống trong Thượng Hội đồng Giám mục. Nói về sự đóng góp của mình cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, ông Franco trả lời rằng, có một sự đóng góp cụ thể trong hướng nền tảng, bởi vì nhà tôi và tôi, chúng tôi xác tín về tầm quan trọng của việc kể lại rằng, cuộc sống gia đình trước hết là vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui, cả các mệt nhọc, cũng như các khó khăn. Nhưng, chúng được đương đầu với một sự chú ý cho phép vượt thắng các khó khăn. Trước hết, cần nói rằng, có thể có một cuộc sống gia đình đẹp. Đây là câu chuyện mà chúng tôi phải kể lại, mà chúng tôi phải trao ban cho các thế hệ mới. Trong một nghĩa nào đó, đây là một bổn phận. Còn bà Giuseppina thì cho biết, phần đóng góp của chúng tôi là phần đóng góp cụ thể, phát xuất từ việc sống tới chỗ sâu thẳm của thực tại mà người ta sẽ đề cập tới trong Thượng Hội đồng Giám mục. Bởi vì, khi nói về gia đình, thì không phải là nói về một cái trừu tượng, mà là nói về một thực tại cuộc sống và tương quan. Trong đó, các kinh nghiệm làm thành cuộc sống con người. Nghề dạy học của tôi dẫn đưa tôi tới chỗ không chỉ dấn thân trong nghề nghiệp, như là phụ nữ, mà nó cũng là một việc rất đặc biệt, bởi vì đó là một công việc bao gồm sự nghiên cứu, suy tư, tìm tòi, so sánh, và là một công việc cũng bao gồm một trách nhiệm đặc biệt, bởi vì nó diễn ra trong phân khoa của một phân khoa thần học. Và vì thế, bao gồm việc đào tạo các con người sẽ có một trách nhiệm đặc biệt trong cuộc sống xã hội. Khi được hỏi, ông bà nghĩ gì khi tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này dừng lại lâu trên gương mặt của người cha, nhưng cũng minh nhiên các khía cạnh thê thảm trong điều kiện của nữ giới. Chẳng hạn, nó nói tới cảnh bạo lực trong gia đình trên nhiều phần đất của thế giới này. Ông Franco cho biết, liên quan tới người cha, tôi tin rằng các nét nhấn mạnh trong tài liệu làm việc khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới một vấn đề thường đặc biệt cấp bách trong các xã hội Tây Phương. Nghĩa là, làm sao để mỗi người cha, mỗi người mẹ có thể phục hồi tính cách chuyên biệt trong vai trò của mình, tức sự chuyên biệt trong sự hiến dâng của mình, và như thế, người cha có thể là cha tới tận cùng thẳm con người mình, có khả năng đồng hành một cách yêu thương, nhưng cũng có khả năng thực thi một vai trò hướng dẫn, đồng hành chắc chắn và có uy tín. Đó là uy tín của gương mặt hiền phụ, nếu nó được phục hồi. Riêng bà Giuseppina thì khẳng định, để cho phẩm giá của phụ nữ được thừa nhận cho tới tận cùng và một cách thực sự, thì đường đi còn xa lắm. Và tôi cũng tin rằng, đường còn dài, kể cả sự đích thực của tương quan trở thành một cái gì có thể thực hiện và cụ thể. Vấn đề bạo lực đối với các phụ nữ trong gia đình không chỉ là vấn đề liên quan tới phụ nữ, nó cũng liên quan tới nam giới và nữ giới nữa. Nó liên quan tới kiểu người ta quan niệm và sống tương quan giữa con người với nhau, liên quan tới ý thức và cả nhân tính của chúng ta nữa. Bạo hành nữ giới là dấu chỉ của một sự đánh mất nhân bản tính gia tăng, hay của một con đường nhân bản hóa còn có trước mặt con đường rất dài, cần phải đi. trả lời cho câu hỏi. Trong quá khứ, giáo sư đã từng là chủ tịch phong trào công giáo tiến hành Italia. Vậy kinh nghiệm này có giúp giáo sư trong công việc tại Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình không? Ông Franco trả lời rằng, chắc chắn là nó sẽ giúp tôi rồi. Bởi vì kinh nghiệm của phong trào công giáo tiến hành, trước tiên là kinh nghiệm của một đại gia đình phục vụ giáo hội và phục vụ xã hội. Gia đình trong đó có các trẻ em, các người trẻ và người trưởng thành, người già cả, có những người độc thân và những cặp vợ chồng. Và vì thế, ý thức của gia đình, của một hiệp hội hiệp nhất là một khía cạnh khác nữa, mà ngày nay người ta đặc biệt cần đến, bởi vì cuộc sống giáo hội ngày càng được đón nhận như là sự sống của một gia đình. Và kinh nghiệm của phong trào công giáo tiến hành trong các năm này đã khiến cho tôi gặp biết bao nhiêu người, và vì thế, tiếp xúc với biết bao nhiêu kinh nghiệm tốt lành, được phổ biến trên đất Italia, nhưng trong một mức độ nào đó, được phổ biến trên toàn thế giới, cũng như các vất vả mệt nhọc mà ngày nay người ta cảm thấy, và giáo hội có thể góp phần dấn thân của mình, và đề ra một giải pháp cho các vấn đề. Khi được hỏi, các con của giáo sư tiếp nhận tin cha mẹ được chỉ định làm chuyên viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới như thế nào? Bà Giuseppina cho biết, các con chúng tôi đã rất hài lòng khi nghe tin chúng tôi được chỉ định tham dự Thượng Hội đồng Giám mục như là chuyên viên. Chúng đã khá lớn rồi, bởi vì cả hai đều là sinh viên đại học. Chúng hoàn toàn tham dự, chúng đã luôn luôn tham dự, và lần này cũng thế, chúng tham dự vào dấn thân của chúng tôi. Trong một cách thức nào đó, chúng cũng bị lôi cuốn vào trong kinh nghiệm này, cũng như trong biết bao kinh nghiệm dấn thân của cuộc sống gia đình. Và đây là điều hay đẹp, bởi vì chúng tôi nghĩ tới dấn thân của mình tại Thượng Hội đồng Giám mục một cách riêng tư và đặc biệt như thế, trong kiểu chia sẻ rộng rãi bên trong gia đình. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi được mời gọi không chỉ cống hiến một phần kiểu lý thuyết trừu tượng, nhưng một phần đóng góp nảy sinh từ cuộc sống, từ sự cụ thể của cuộc sống. Và bên trong sự cụ thể đó của cuộc sống gia đình chúng tôi, có tương quan rất mạnh mẽ và quan trọng với con cái, qua sự đối thoại và đối chiếu với chúng. Khi được hỏi, hai giáo sư cầu chúc những gì cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình? Xét rằng, Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014 là giai đoạn đầu tiên của lộ trình, sẽ được bổ túc bằng Thượng Hội đồng Giám mục chung năm 2015 cũng được dành cho gia đình. Ông Franco cho biết rằng, chúng tôi cầu chúc rằng, đây là một dịp rất hay đẹp của một suy tư được Chúa Thánh Thần soi sáng, có khả năng của một cuộc đối thoại sống động và ý nghĩa. Chú ý tới thực tại trong đó chúng ta sống, và chú ý tới tiếng nói của tất cả mọi người. Còn bà Giuseppina thì trả lời, tôi cầu chúc Thượng Hội đồng Giám mục lôi cuốn rộng rãi, để giáo hội ngày càng có khả năng đồng hành với cuộc sống của con người, dẫn đưa họ tới cuộc gặp gỡ với tình yêu thương của Chúa, biến đổi cuộc sống, khiến cho nó xinh đẹp hơn, sáng láng hơn, và làm phát sinh ra các tiềm năng tốt lành hơn của con người, nâng cao phẩm giá và ý nghĩa sâu xa của nó. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài phỏng vấn hai ông bà Franco và Giuseppina Minano. Cả hai đều là giáo sư triết học, về vẻ đẹp của gia đình và Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong Chủ nhật 30 thường niên năm A được trích đọc trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 22 câu 34 đến câu 40. Kể lại cho chúng ta một cuộc trao đổi thú vị giữa Đức Giêsu và những người Pha-ri-siêu về một chủ đề quan trọng và thú vị, đó là điều răn quan trọng nhất là điều răn nào. Ngài tìm Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Có lẽ những người Pha-ri-siêu cảm thấy khá vui trong lòng khi nghe tin nhóm sa đốc không thành công trong việc tranh luận với Đức Giêsu, nhất là khi chủ đề tranh luận lại là vấn đề kẻ chết sống lại. Tuy nhiên, hình như họ vẫn không hạnh phúc vì chính họ vẫn chưa chiến thắng Đức Giêsu. Vì thế, họ họp nhau lại. Mục đích của cuộc họp này là gì? Có lẽ nhẹ nhất cũng là để cử ra một người đại diện cho nhóm. Người này có nhiệm vụ hỏi Đức Giêsu về những điểm giáo huấn mà nhóm họ đang quan tâm. Tuy nhiên, vì ngay ở câu tiếp theo, tác giả sẽ nói rõ mục tiêu của việc họ nói chuyện với Đức Giêsu là để thử người. Nên chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng cuộc họp nhau lại một nơi của người Pha-ri-siêu có lẽ còn có mục đích xa hơn. Đó là bàn mưu tính kế hại Đức Giêsu. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Trong Matthew, đây là lần duy nhất xuất hiện hạng từ người thông luật. Có lẽ ông ta là một trong các kinh sư, như đoạn văn song song trong Marco cho biết. Người thông luật này rõ ràng là một thành viên của nhóm Pharisee. Có lẽ ông đại diện của nhóm Pharisee và có nhiệm vụ gây khó khăn cho Đức Giêsu để thử người. Và như vậy, ông không thành thật trong khi đặt câu hỏi. Ông không mong chờ một câu trả lời đúng, cho dù ông gọi Đức Giêsu là thầy. Ông mong sẽ xảy ra một sai lầm chết người của Đức Giêsu để hại người. Người thông luật đặt câu hỏi về điều răn quan trọng nhất. Ông đề nghị Đức Giêsu cung cấp giải pháp cho một vấn đề tranh luận gay gắt giữa các rabbi. Mặc dù không thiếu những ý kiến cho rằng điều răn quan trọng nhất là điều răn tình mến đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Tuy nhiên, ý kiến thống lệnh hình như lại là ý kiến cho rằng điều răn quan trọng nhất, tóm tắt tất cả lề luật, chính là phải giữ luật ngày Sa-bát. Người Do Thái chia ra các điều răn thành các điều răn lớn và các điều răn nhỏ. Tuy nhiên, đó không hề có nghĩa là có những điều răn ít bó buộc hơn những điều răn khác, vì đối với họ, tất cả đều quan trọng. Người Do Thái đếm được 613 điều răn lớn nhỏ, trong đó có 365 điều tiêu cực và 248 điều tích cực. Trong số 613 điều răn đó, vấn đề đặt ra là điều răn nào quan trọng nhất? Dù sao, đó thực sự là một vấn đề quan trọng, và việc lưu tâm tìm hiểu xem đâu là điều răn quan trọng nhất là việc làm đáng được đánh giá cao. Một trong những bằng chứng cho thấy đây là vấn đề quan trọng, đó là thái độ và phản ứng của Đức Giê-xu khi người thông luật hỏi người. Bất chấp động cơ sâu xa bên trong của việc đặt vấn đề này là gì, lập tức Đức Giê-xu trả lời một cách rõ ràng, nghiêm túc, đầy đủ và ngắn gọn cho câu hỏi đó. Trước hết, Đức Giê-xu đáp, người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Đức Giê-xu đưa ra câu trả lời trích từ kinh nghiệm Sê-ma. Người Do Thái đọc kinh Sê-ma 2 lần mỗi ngày. Cách diễn đạt ở đây cho thấy có một sự gần gũi đặc biệt với bản 70, ngoại trừ một vài điểm nhỏ về ngữ pháp. Giống như trong Đệ Nhị Luật, chương 6 câu 5. Trong điều răn thứ nhất, Đức Giê-xu nói đến 3 khía cạnh của con người, nhưng thay vì hết sức lực là hết trí khôn. Lòng, tức là toàn diện con người nội tâm, và trí khôn, tức là khía cạnh lý trí của con người nội tâm ấy, đều tham dự vào một tác động đặc biệt là lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Linh hồn là sức sống mà với nó toàn thể con người hướng về Thiên Chúa. Vì yêu mến không chỉ là chuyện của cảm xúc mà là chuyện của toàn thể con người và định hướng toàn thể cuộc sống. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn chính là điều răn quan trọng nhất và cũng là điều răn thứ nhất, vì nó mang lại ý nghĩa cho tất cả những điều răn khác và bảo đảm thực chất cho việc tuân giữ mọi điều răn khác mà Thiên Chúa ban cho dân người. Rồi Đức Giê-xu nói tiếp, còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu thêm vào điều răn thứ hai mà người bảo là cũng giống điều răn trước và đi liền với điều răn trước. Người phải yêu mến người thân cận như chính mình là một câu trích nguyên văn trong sách Lê-vi chương 19 câu 18 trong bản 70. Chắc chắn những người Pha-ri-siêu đồng ý với tầm quan trọng của việc gắn thêm vào này của Đức Giê-xu, cho dù không phải lúc nào họ cũng gán cho điều răn thứ hai này một tầm quan trọng nổi bật. Dù sao, trong quan niệm của Đức Giê-xu, hai điều răn nói trên không thể tách rời nhau. Người yêu mến Thiên Chúa thực sự sẽ phải có cách sống và hành sự hoàn toàn giống Thiên Chúa, đấng luôn luôn yêu mến con người. Việc tuân giữ nghiêm chỉnh hai điều răn này sẽ tạo nên một cộng đồng xã hội thái bình, công minh và chính trực. Tuy nhiên, trong thực tế, chương trình của Thiên Chúa đã thất bại, đến nội chính đền thờ của Ngài, tức là nơi mà những người Do Thái muốn sống trọn vẹn nhất điều răn yêu mến Thiên Chúa, còn biến thành xào huyệt quân trộm cướp. Và Đức Giê-xu kết luận, tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đức Giê-xu không lạc vào việc giải nổ, cũng không coi luật như là một cuộc tập hợp các điều khoản và quy định. Người coi luật là một chỉnh thể. Cách duy nhất để hiểu và giải thích đúng đắn luật chính là tập trung tất cả luật vào lòng mến đối với Thiên Chúa và con người. Nhưng những người Do Thái đã không làm như vậy. Họ không ý thức về trục căn bản đó và vì thế lâm vào những cuộc tranh luận triền miên. Điểm độc đáo trong câu trả lời của Đức Giê-xu cho người thông luật đại diện nhóm Pha-ri-siêu không phải là ở chỗ người nói đến hai điều răn vốn đã được người Do Thái thuộc trong lòng, mà là ở chỗ người coi hai điều răn đó quan trọng như nhau, và ở chỗ mà người ấn định cho các điều răn đó tính cách trung tâm, đến độ tất cả luật Mô-xê và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào đó. Đi xa hơn vấn đề mà người thông luật đặt ra, Đức Giê-xu cung cấp chân trời giải thích cho toàn thể luật Mô-xê và các sách ngôn sứ. trình thuật của Matthew về cuộc trao đổi liên quan đến điều răn quan trọng nhất đột ngột kết thúc ở câu 40. Khác với trong Marco chương 12, câu 32 đến câu 34, tác giả Matthew không nói gì thêm về thái độ của nhóm Pharisee đối với câu trả lời của Đức Giêsu, cũng không nói gì thêm về thái độ của chính Đức Giêsu đối với nhóm Pharisee liên quan đến cuộc trao đổi này. Điều này ngầm đề nghị cách hiểu rằng những người Pharisee không cảm thấy có vấn đề gì trong việc chấp nhận câu trả lời của Đức Giêsu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất nói, tôi muốn mọc lên, tôi muốn rễ tôi đâm sâu vào trong lòng đất, tôi muốn chui ra khỏi vỏ và nhú lên những mầm non của tôi, và tôi muốn nảy ra những chồi non xanh tươi mơn mởn để báo hiệu sự xuất hiện của mùa xuân. Tôi muốn tận hưởng sự ấm áp của tia nắng mặt trời nhảy nhót trên mặt tôi, và tôi cũng muốn tận hưởng những phúc lành của những giọt sương mát lạnh trong mỗi sớm mai trên cánh hoa của tôi. Và thế là hạt giống thứ nhất bắt đầu nảy mầm, lớn lên, đâm chồi, nảy lộc, sinh hoa và kết trái. Còn hạt giống thứ hai thì nói, tôi sợ lắm, nếu tôi cắm rễ tôi vào lòng đất dưới chân tôi không biết tôi sẽ xoay sở như thế nào trong bóng tối. Nếu tôi vươn mầm lên khỏi mặt đất, mầm non của tôi có thể bị dập nát. Giả sử nếu tôi đâm chồi nảy lộc, liệu ốc sên có thể ăn tôi chăng? Và nếu tôi nở hoa, trẻ con có thể ngắt tôi. Thôi, tốt hơn hết, tôi cứ sống an toàn trong lớp vỏ của tôi như thế này. Và nó cứ nằm yên bất động trong chiếc vỏ an toàn của nó. Một buổi sáng nọ, một con gà mái bới đất tìm mồi. Nó đã bới trúng hạt giống và đã ăn nó ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến, Helen Keller đã nói rằng, cuộc sống hoặc là một cuộc mạo hiểm hoặc là không gì cả. Ta thấy có nhiều lúc chúng ta đã không tận hưởng cuộc sống mà kéo lê cuộc sống bằng sự sợ hãi. Sợ hãi dư luận, sợ hãi đánh mất sự an toàn tạm bợ hiện có, sợ hãi đánh mất những lợi lộc mà ta đang hưởng mặc dù phải sống hoặc làm việc trong một môi trường không hợp với sở thích, đầy bất an, đầy cạm bẫy, đầy mâu thuẫn, đầy ghen tương đố kỵ, bức xúc lắm, bực bội lắm, nhưng ta lại không dám thay đổi một môi trường mới, thậm chí thay đổi cả một lối sống mới để sống có ý nghĩa hơn, sống thật với chính mình hơn và an bình hơn. Kiev D. Horan, một thuyết trình gia nổi tiếng, đã nói rằng, trong ván bài của cuộc đời, một số người chỉ đứng xem thờ ơ, một số người khác thì thích thú reo hò, nhưng chỉ có một số ít người là thật sự tham gia cuộc chơi, và điều đó đòi hỏi ở bạn một chút mạo hiểm. Bạn phải làm một điều mà trước đây bạn chưa từng làm. Chính xác là thế. Khi muốn sống đúng với chính mình, muốn vượt lên những xói mòn cũ kỹ để sống cho hùng hồn, mạnh mẽ, chúng ta cũng phải học hỏi tinh thần của tổ phụ Abraham. Cứ sẵn sàng ra đi theo hướng dẫn của Chúa, theo tiếng nói của con tim ở trong thâm sâu cõi lòng mình. Sẵn sàng từ bỏ quê hương, xứ sở. Nghĩa là chúng ta phải chuyển dịch khỏi những an toàn hiện tại để chấp nhận đi vào một cuộc phiêu lưu. Ray Bradbury, một tác giả lớn của văn học Mỹ đương đại, đã nói rằng, sống với mạo hiểm có nghĩa là vượt ra khỏi lối mòn, nhảy xuống khỏi vách núi và tạo cho mình đôi cánh để có thể bay lên cao hơn. Khi lao mình vào mạo hiểm, chắc chắn sẽ không tránh khỏi khó khăn và thậm chí có khi có cả thất bại. Nhưng nếu chúng ta không dám mạo hiểm và chỉ chọn những phương án an toàn nhất, chúng ta không bao giờ ra đi và đến được những vùng đất chảy sữa và mật. Hoặc là chúng ta sống kiếp nô lệ với củ dưa, củ hành bên đất Ai Cập, hoặc là chúng ta mạnh dạn ra đi để có thể đến được đất hứa, dù phải lưu lạc 40 năm trong sa mạc và chịu đựng biết bao những tai ương thử thách. Nói đến đây, chúng ta cũng nên để ý rằng, mạo hiểm ở đây không có nghĩa là nói chúng ta phải liều lĩnh. Theo như tướng George Patton đã nói, hãy mạo hiểm những gì đã được tính toán kỹ. Điều này khác xa so với sự liều lĩnh. Hãy cầu nguyện và phân định, cân nhắc cho thật chu đáo, xem sự thay đổi mà ta sắp thực hiện đó có phải là tiếng mời gọi của Chúa, và đó có đúng là sứ vụ Chúa trao cho mình hay không. Nếu đúng, thì chúng ta cứ hiên ngang tiến bước, cẩn thận phân tích, lên kế hoạch theo như những thôi thúc mà Chúa đã đặt vào lòng ta, và hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận và xử lý linh hoạt trước những điều nằm ngoài dự phóng của ta. Chúa ban cho ta trí khôn và suy luận, để chúng ta biết làm điều gì tốt cho Chúa, cho xã hội và cho chính bản thân. Nên ta phải khôn ngoan, sáng suốt trước những thay đổi và mạo hiểm. Ta cũng nên học hỏi theo sự chỉ dẫn của Kiev D. Horan, đó là bạn có thể giảm thiểu mức độ rủi ro xuống bằng cách tuân theo ba bước sau đây. Thứ nhất, chuẩn bị kỹ càng. Thứ hai, lên kế hoạch chi tiết. Và thứ ba, tin tưởng vào quyết định của mình. là người Kitô hữu, chúng ta phải thêm vào yếu tố thứ tư nữa, đó là phó thác, tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa, dù bất cứ điều gì xảy ra, đều biết rằng Chúa luôn yêu thương ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng mạo hiểm, nhưng đó là mạo hiểm vì Chúa, vì tha nhân, vì chính ý nghĩa tròn đầy của cuộc đời con. Xin cho chúng con biết được rằng, khi chúng con thu mình vào vỏ ốc an toàn và không dám mạo hiểm gì cả, thì chính lúc đó, cuộc sống của chúng con đang ở mức mạo hiểm nhất. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài vào trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.